Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 26 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải của Tòa Thánh về khóa hội học về tòa trong. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ lòng long túc vô biên của Thiên Chúa đối với các hối nhân. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả và bí tích rửa tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Liban cùng nhau hoạt động cho hòa bình và công ích, góp phần phát triển toàn diện con người và xây dựng xã hội. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ cầu nguyện Kitô giáo và Hồi giáo lần thứ 8 tại nhà thờ Đức Mẹ Rambourg, do Hội Ái hữu các cựu học viên Đại học Thánh Giuse và Đại học Đức Bà Rambourg cùng tổ chức, nhân dịp lễ Đức Mẹ truyền tin là lễ nghỉ toàn quốc tại Liban từ 4 năm nay. Cuộc gặp gỡ được nhiều đài truyền hình ở Liban trực tiếp trình chiếu. Cha Miguel Angel Ayuso Guisot, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cũng tham dự và lên tiếng trong cuộc gặp gỡ. Đối thoại hệ tại nói và nghe, cho đi và nhận lãnh, để làm cho nhau được phát triển và phong phú. Đối thoại dựa trên việc làm chứng đức tin của mình và cởi mở đối với tôn giáo của người khác. Còn Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha với chữ ký của Đức Hồng Y Parolin. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha vui mừng vì được thấy lòng sùng kính chung của các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đối với Đức Mẹ Maria. Đền Thánh Đức Mẹ Liban ở Harissa là nơi được chúc phúc mà mọi người có thể đến cầu khẩn Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong cuộc viếng thăm Liban hồi tháng 5 năm 1997, đã phó thác cho Đức Mẹ dân tộc Liban có truyền thống cổ kính nhưng luôn trẻ trung. Ngài xin Đức Trinh Nữ cho dân tộc này luôn xứng đáng là người thừa kế lịch sử oai hùng của mình và hăng say xây dựng tương lai trong tinh thần đối thoại với tất cả mọi người, tôn trọng các nhóm khác nhau vào hòa hợp huynh đệ.
Roma. Trong những ngày này, từ 24 đến 28 tháng 3, khóa học thường niên thứ 25 về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm, quen gọi là tòa trong, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức, đang tiến hành tại Roma với sự tham dự của 500 người gồm các linh mục và chúng sinh năm cuối. Sau diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao chiều ngày 24 tháng 3 về đề tài đổi mới cuộc gặp gỡ bản thân với Đức Chúa Giêsu Kitô, lần lượt có 10 bài thuyết trình do các chức sắc và cố vấn của tòa ân giải đảm trách với những cuộc thảo luận sau đó. Ví dụ, cha Maurizio Fagioni, dòng Francisco, cố vấn của Tòa Ân Giải Tối Cao, nói về nền văn hóa gender, chủ trương xóa bỏ các phân biệt nam nữ về sinh lý tự nhiên, những thách đố đối với nhân loại học và luân lý công giáo. Hoặc đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nói về các hình phạt theo giáo luật. Trưa thứ Sáu, 28 tháng 3 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Tiếp đến, lúc 5 giờ chiều cùng ngày, các học viên sẽ cùng với các tín hữu tham dự nghi thức hòa giải do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô cho các hối nhân, và tiếp theo đó là phần xưng tội và xá giải cá nhân.
Trong nghi thức này, Đức Thánh Cha cũng sẽ giải tội cho một số tín hữu. Ngoài ra, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, từ lúc 8 giờ tối cùng ngày 28 tháng 3, sẽ có các cha giải tội ban phép xá giải cho các tín hữu tại ba thánh đường ở Roma, là nhà thờ Thánh Anne in Agone, nhà thờ Đức Mẹ Maria ở khu vực Transtevere và nhà thờ các dấu cực thánh. Tiếp đến có chầu mình Thánh Chúa cho đến nửa đêm. Chính Đức Thánh Cha cũng giới thiệu các sinh hoạt này cho các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 23 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, thứ sáu và thứ bảy tới đây, chúng ta sẽ sống một thời điểm thống hối đặc biệt, gọi là 24 giờ cho Chúa. Bắt đầu là buổi cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ sáu, rồi ban tối và ban đêm, một số nhà thờ ở trung tâm Roma sẽ mở cửa cho các tín hữu cầu nguyện và xưng tội. Chúng ta có thể gọi đó là lễ tha thứ, cũng sẽ được cử hành tại nhiều giáo phận và giáo xứ trên thế giới. Ơn tha thứ mà Chúa ban cho chúng ta phải được cử hành vui mừng như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về nhà đã tổ chức lễ mừng, quên đi mọi tội lỗi của người con. Đó sẽ là một đại lễ tha thứ.
Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni chia buồn với giáo phận Thượng Hải về việc Đức cha Giuse Phạm Trung Lương qua đời. Đức cha là giám mục hầm trú đã qua đời hôm 16 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi, và được an táng ngày 22 tháng 3. Đức cha Phạm Trung Lương vốn là một linh mục dòng tên, thụ phong linh mục năm 1951 và từ chối không nhìn nhận Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Ngài thụ phong giám mục bí mật hồi năm 1985, khi Đức cha Ignacio Cung Phần Mai bị nhà nước Trung Quốc cầm tù. Trong thư gửi đến Đức cha Tadio Mã Đạt Khâm và giáo phận Thượng Hải, Đức Hồng Y Filoni viết, tin Đức cha Giuse Phạm Trung Lương về nhà cha gợi lên những tâm tình cảm thông nồng nhiệt và gần gũi tinh thần với giáo phận Thượng Hải yêu quý. Trong tư cách là một mục tử tốt lành, Đức cha đã dâng hiến bản thân để tôn vinh Thiên Chúa, mưu ích cho giáo hội và dân tộc Trung Hoa. Chúng ta phó thác linh hồn ưu tuyển của Đức cha cho Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, để Chúa dẫn đưa người vào nơi vĩnh cửu, vui hưởng lòng từ bi của Thiên Chúa, lòng từ mẫu của Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, tình hiệp thông của Thánh Giuse bổn mạng của người và toàn thể các thánh.
5.000 tín hữu công giáo thuộc các cộng đoàn công khai và hầm trú ở Thượng Hải và các giáo phận khác đã tham dự thánh lễ an táng Đức cha Phạm Trung Lương tại nhà táng vì nhà nước Bắc Kinh không cho cử hành lễ tại nhà thờ chính tòa. Đức cha Tadeo Mã Đại Khâm, giám mục Thượng Hải cũng không được hiện diện vì bị công an nhà nước cấm cản. Thánh lễ an táng do cha Chu Dục Đức, chủ sự cùng với 70 linh mục đồng tế, đeo dây các phép màu đỏ tượng trưng cuộc tử đạo của Đức cha. Trong kinh nguyện thánh thể, khi nhắc đến tên Đức giám mục, tất cả mọi người đều hô Đức giám mục Tadio của chúng con. Vì nhà nước không công nhận Đức cha Phạm Trung Lương là giám mục, nên không cho an táng ngài trong nhà thờ chính tòa Thánh Ignacio ở khu Từ Gia Hối, Thượng Hải. Nên các tín hữu đã mua được một khu mộ ở Nghĩa Trang Xà Sơn gần đền Thánh Đức Mẹ, bổn mạng Trung Quốc để an táng cho cốt của Đức cha sau khi hỏa táng.
Roma, cha Ángel Fernández Artime, bề trên tỉnh dòng Argentina, đã được bầu làm tông bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco. Ngài là người kế vị thứ 10 của thánh sáng lập dòng. Cha Fernández Artime đã được tổng tu nghị thứ 27 của dòng bầu lên sáng hôm qua, 25 tháng 3, ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Cha năm nay 53 tuổi, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1960 tại Gozon Luanco, miền Asturias, Tây Ban Nha, thủ phong linh mục năm 1987 tại thành phố León, rồi đặc trách việc mục vụ giới trẻ, giám đốc trường học Urense. Cha đậu tiến sĩ thần học mục vụ, cử nhân triết học và sư phạm. Năm 2009, cha được bổ nhiệm làm bề trên tỉnh dòng Don Bosco ở Argentina. Trong nhiệm vụ này, ngài đã quen biết và đích thân cộng tác với Đức Hồng Y Jorge Maria Bergoglio, tổng giám mục Buenos Aires, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. ngày 23 tháng 12 năm ngoái, cha Fernandez Artime được bổ nhiệm làm bề trên tỉnh dòng Nam Tây Ban Nha, nhưng hiển nhiên cha không thể thi hành nhiệm vụ này vì nay được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng.
Vatican, các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh 18 tháng 4 năm nay tại hí trường Colosseo ở Roma do Đức cha Giancarlo Maria Brigantini, Tổng giám mục giáo phận Campobasso, Nam Italia biên soạn. Đức Tổng giám mục Brigantini năm nay 66 tuổi, thuộc dòng các dấu thánh chúa, và cũng là Chủ tịch Ủy ban Lao động, Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng giám mục Italia. Đàng thánh giá năm nay vẫn theo khuôn khổ 14 chặng như truyền thống. Các bài suy niệm cho đàng thánh giá năm ngoái ở Colosseo do một nhóm các bạn trẻ công giáo Liban biên soạn dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit.
Jakarta, các nhóm Hồi giáo cực đoan ngăn chặn việc xây nhà thờ thánh Stanislaw Kostka của công giáo ở miền Tây đảo Java bên Indonesia. Công trình xây cất thánh đường này đã đạt được 70% và có giấy phép đầy đủ của chính quyền. Nhưng một tòa án dân sự ở miền Tây Java đã chiều theo áp lực và sự đe dọa của các nhóm Hồi giáo cực đoan và ra lệnh thu hồi giấy phép xây cất thánh đường vừa nói. Trong buổi xét xử, bên ngoài tòa án đã có đông đảo những người Hồi giáo la ó, đe dọa quan tòa và đòi ông phải nghe những lời thỉnh cầu của họ. Chánh án ở địa phương đã quyết định thu hồi giấy phép xây nhà thờ, gọi là để tránh những vụ bạo động về tín ngưỡng giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau. Sự kiện trên đây là một vụ mới nhất trong một chuỗi dài những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Indonesia từ sau chế độ của Tổng thống Suharto. Những vụ này gia tăng trong những năm chót của triều đại Tổng thống Yudhoyono. Ông bị cáo là có thái độ quá nhu nhược đối với phe Hồi giáo cực đoan. Linh mục Rudianto, cha sở nhà thờ thánh Stanislaw cho biết sẽ tiếp tục công trình xây cất thánh đường vì án lệnh hủy bỏ việc cấp giấy phép xây cất, gọi tắt là EMB, nhưng không truyền phải ngưng dự án.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh tòa ân giải của tòa thánh về khóa hội học về tòa trong.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 24 đến 28 tháng 3 này, khóa hội học về tòa trong được tổ chức tại Roma với sự tham dự của 500 người, gồm các linh mục và đại chúng sinh sắp được thụ phong linh mục. Khóa học do tòa ân giải tối cao của tòa thánh tổ chức nhằm mục đích giúp các tham dự viên đào sâu bí tích hòa giải. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải, đã khai mạc khóa hội học. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho phóng viên Roberto Piemarini của Đài Vatican về khóa học này. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội hay nói về sự hoán cải và lòng thương xót và mời gọi tín hữu trở về với Thiên Chúa. Đây là đề tài được ưa thích của việc giảng dạy trong mùa chay. Làm thế nào để thực hiện điều đó, thưa Đức Hồng Y?
Giáo hội không chỉ loan báo sự hoán cải và ơn tha thứ, nhưng đồng thời cũng là dấu chỉ của tất cả những điều này nữa. Dấu chỉ đem lại sự hòa giải với Thiên Chúa và với các anh chị em khác. Như vậy chắc chắn nó là một dấu chỉ của hòa bình hữu hiệu trong thế giới. Việc cử hành bí tích hòa giải được lồng khung trong toàn cuộc sống của giáo hội, nhất là trong tương quan với mầu nhiệm vượt qua, được cử hành trong bí tích thánh thể. Và tôi nói rằng, một cách chắc chắn, khi quy chiếu bí tích rửa tội được sống thực, bí tích thêm sức và các đòi buộc của giới răn bác ái, của tình yêu thương. Nó luôn luôn là một cử hành tươi vui, cử hành tình yêu của Thiên Chúa là đấng trao ban chính mình bằng cách phá hủy tội lỗi của chúng ta khi chúng ta sẵn sàng thừa nhận nó với lòng khiêm nhường.
Bí tích sám hối có ảnh hưởng nào trong cuộc sống xã hội không, thưa Đức Hồng Y?
Nó hướng tới sự hòa giải trọn vẹn theo cái luận lý của kinh lạy cha, của hiến chương tám mối phúc thật và của giới răn yêu thương. Đó là một con đường thanh tẩy các tội lỗi và cũng là một lộ trình hướng tới chỗ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Con đường sám hối này ngày nay vô cùng quan trọng, cũng như nó đã luôn luôn quan trọng trong quá khứ. Nó như là nền tảng giúp xây dựng một xã hội sống sự hiệp thông. Cả khi trong kiểu đọc hiểu các chuyện xảy ra trong thế giới này, như các tin tức thường ngày và các tình trạng xã hội phơi bày trước mắt chúng ta, phải luôn luôn chú ý tới tội tổ tông. Và đó là ảnh hưởng. Việc không muốn chú ý tới sự kiện con người có một bản chất bị thương tích hướng về sự giữ, gây ra các lầm lạc nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực chính trị, vân vân.
Có phải xưng cả các tội nhẹ khi lãnh bí tích giải tội không, thưa Đức Hồng Y?
Khi bước vào trong cái năng động của tin mừng, của sự tha thứ, thì tầm quan trọng của việc xưng thú cả các tội nhẹ và các bất toàn nữa trở thành điều dễ hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì nó làm nảy sinh ra một quyết định tiến tới trong việc noi gương Chúa Kitô, trong việc bước đi theo con đường của thần khí, và với ước muốn thực sự biến đổi cuộc đời mình trong việc diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với người khác. Trong cách thế này, người ta bước vào trong sự tương đồng với các tâm tình của Chúa Kitô là đấng duy nhất đã đền tội lỗi cho chúng ta, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma và như Thánh Gioan nói trong thư thứ nhất. Như vậy chắc chắn là phải xưng thú các tội trọng, các bất toàn và cả các tội khác nữa.
Vậy thì việc xưng tội phải như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Việc xưng tội phải rõ ràng, đơn sơ và xưng trọn vẹn các tội lỗi của mình. Việc hoán cải như là sự trở về với các chương trình của Thiên Chúa Cha, bao gồm sự hối lỗi chân thành, và đây là một đặc thái khác của bí tích giải tội. Và vì thế việc cáo tội phải rõ ràng và sẵn sàng đền bù lại cung cách sống của mình. Như thế người ta lại hướng cuộc sống của mình trên con đường tới với Thiên Chúa và tới với tha nhân. Trước Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong bí tích và trong một cách thế nào đó cũng hiện diện nơi vị thừa tác, hối nhân xưng thú các tội lỗi của mình, bày tỏ sự hối lỗi và dấn thân sống tương xứng với ơn thánh của Thiên Chúa để có thể sửa mình. Ơn thánh của bí tích hòa giải là ơn tha thứ tận gốc rễ của tội đã phạm sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và nó chữa lành các bất toàn và các lệch lạc bằng cách trao ban cho tín hữu sức mạnh hoán cải thực sự.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các linh mục có lòng thương xót, điều này có nghĩa là gì?
Thật là điều quan trọng việc linh mục giải tội biết tiếp đón hối nhân, và việc tiếp rước xa là lời cầu nguyện và việc đền tội mà linh mục phải làm cho tất cả những ai tới xưng tội. Thế rồi cần phải ở trong tòa giải tội nữa, hay phải hiện diện tại tòa giải tội trong các giờ giấc phù hợp với tín hữu và với con tim nồng cháy tình hiền phụ. Trong khi xưng tội, sự trợ giúp hướng tới chỗ giúp tín hữu hiểu biết mình đích thực dưới ánh sáng của đức tin để có thái độ hối lỗi và dốc quyết hoán cải thường xuyên, sâu thẳm, để vượt thắng sự đáp trả không đủ đối với tình yêu thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Bác ái mục vụ thúc đẩy vị linh mục giải tội phải hết sức sẵn sàng trong việc tiếp đón các con chiên bị thương tích. Còn hơn thế nữa, phải đi tới gặp gỡ chúng để dẫn chúng về đàn chiên. Đức Thánh Cha Phanxicô thường hay dùng một kiểu nói gợi hình trong việc trình bày giáo hội như là một bệnh xá chiến trường. Kiểu nói rõ ràng này đã gặp may mắn. Vì thế khi dùng cùng một kiểu diễn tả này, có thể nói rằng việc xưng tội giống như khu vực cấp cứu của bệnh xá ấy. Vị giải tội là mục tử, là cha, là thầy dạy, là người giáo dục, là thẩm phán đầy lòng thương xót, là bác sĩ phải trợ giúp người bị thương hồi phục hoàn toàn sức khỏe của họ.
Như vậy, phải cung cấp cho linh mục giải tội việc đào tạo nào, thưa Đức Hồng Y?
Cần phải cung cấp cho linh mục giải tội một sự đào tạo cẩn thận để thi hành chức thừa tác một cách hữu hiệu. Phải có một sự nhạy cảm tinh thần và mục vụ, một việc chuẩn bị thần học, luân lý và sư phạm thực sự nghiêm chỉnh, hầu có thể hiểu điều hối nhân sống. Vì thế, cần hiểu biết hối nhân sống ở đâu, trong khung cảnh xã hội bao quanh họ như thế nào, bối cảnh gia đình họ ra sao. Tất cả những điều đó phải là thành phần không chỉ của việc đào tạo đầu tiên, mà cũng là phần thường hằng của hàng giáo sĩ nữa. Khóa học tòa trong mà chúng tôi tổ chức trong những ngày này là một đóng góp bé nhỏ cho việc đào tạo các linh mục giải tội tốt.
Thưa Đức Hồng Y, khi nói tới bí tích hòa giải, người ta cũng nói tới niềm vui nữa. Niềm vui trong nghĩa nào vậy?
Vâng, bí tích hòa giải là một ơn rất lớn, cũng là một ơn đối với các linh mục chúng tôi. Mặc dù được mời gọi thi hành chức thừa tác này, nhưng chúng tôi cũng có các thiếu sót cần được xin tha thứ. Vì thế chúng tôi cũng là các hối nhân và đồng thời là người giải tội. Niềm vui tha thứ và niềm vui được tha thứ đi đôi với nhau. Vì vậy trong lĩnh vực này tôi cầu chúc tất cả mọi người, các linh mục giải tội cũng như các hối nhân có thể sống kinh nghiệm niềm vui tinh tuyền này. Và đó cũng là lời chúc mừng lễ phục sinh của tôi.
Xin Đức Hồng Y cho thính giả biết chi tiết chương trình của khóa học này.
Tòa ân giải của Tòa Thánh đã tổ chức khóa học về tòa trong này từ 25 năm nay, để phục vụ các tân linh mục mới thụ phong cũng như các đại chúng sinh sắp làm linh mục. Khóa học được tổ chức tại trụ sở Tòa ân giải, quảng trường Cancelleria số 1, trong các ngày 24-28 tháng 3. Các tham dự viên ghi danh được khoảng 500 người, thuộc nhiều châu lục khác nhau. Sau bài thuyết trình khai mạc của Hồng Y Chánh Tòa ân giải, về đề tài canh tân cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, sẽ có các bài thuyết trình của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và các đức ông và chuyên viên thuộc Bộ Phụng tự và Tòa ân giải về các bí tích và các đề tài liên hệ. Theo sau các bài thuyết trình là các cuộc thảo luận. Chương trình diễn ra vào ban chiều từ 15:30 trở đi. Trưa ngày thứ Sáu 28 tháng 3, lúc 12 giờ có buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tham dự viên, cho tất cả các cha giải tội bình thường và ngoại thường của bốn vương cung Thánh đường Giáo hoàng tại Roma. Chiều thứ Sáu lúc 14:30 sẽ có lễ nghi sám hối do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, trong đó Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho vài người hiện diện. Các vị bề trên của tòa ân giải cũng như các cha giải tội bình thường và ngoại thường, khoảng 60 vị cũng sẽ ban bí tích hòa giải cho những người hiện diện. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng thăng tiến việc xưng tội gọi là 24 giờ cho Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi. Vào lúc 20 giờ tối, các nhà thờ Thánh nữ Anne in Agone, Thánh Maria Transtevere, nhà thờ các dấu tích rất thánh sẽ mở cửa suốt đêm cho tín hữu xưng tội. Thứ Bảy 29 tháng 3, nhà thờ Thánh nữ Anne in Agone sẽ mở cửa và các linh mục sẽ giải tội từ lúc 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều. Và vào lúc 17 giờ chiều, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc tạ ơn tại nhà thờ Chúa Thánh Thần in Sassia. Các sáng kiến tương tự cũng được làm trong nhiều giáo phận và giáo xứ Italia và trên thế giới nhằm góp phần vào việc tái truyền giảng tin mừng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải của Tòa Thánh về khóa hội học về tòa trong. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ lòng long túc vô biên của Thiên Chúa đối với các hối nhân.
Người ta kể lại rằng, có một người kia sa đọa đến độ không còn biết sợ hãi bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả Thiên Chúa. Anh ta đi đến chỗ giết chết thân phụ và một trong các anh em. Thế nhưng, Thiên Chúa với lòng lân tuất vô biên vẫn không bỏ rơi kẻ tội nhân đáng thương trong vũng bùn lầy. Ngài chờ đợi cơ hội để đưa con chiên lạc trở về đàn. Thật vậy, vào một ngày trong mùa chay, tội nhân có dịp nghe một linh mục giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh thành tâm thống hối và quyết định đi xưng tội cùng vị linh mục ấy. Sau khi ban phép xá giải, vị linh mục bảo hối nhân hãy đến trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Sầu Bi để van xin Đức Mẹ cầu bầu cho được ơn ăn năn tội cách trọn và được Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Hối nhân khiêm tốn thi hành ngay lời khuyên của cha giải tội. Anh đến quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria và sốt sắng cầu nguyện. Chỉ mấy phút sau, anh ngã xuống đất và trút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm sau, trong khi vị linh mục kể lại biến cố trên đây cho các tín hữu nghe, thì xuất hiện trong nhà thờ một con chim bồ câu trắng. Chim bồ câu nhả xuống chân vị linh mục một phong bì. Vị linh mục cầm lấy phong thư bí ẩn thì thấy trong đó có tờ giấy viết rằng: linh hồn người quá cố, lúc vừa ra khỏi xác, liền bay thẳng về thiên đàng. Xin cha tiếp tục rao truyền lòng lân tuất vô biên của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai cũng thật cảm động. Nơi một nhà thờ kia, bên nước Tây Ban Nha có một thánh giá cổ rất đặc biệt vì có một cánh tay rời khỏi thánh giá. Theo tương truyền thì đó là một phép lạ xảy ra vào năm 1700. Một hôm có một đại tội nhân bước vào nhà thờ có cây thánh giá này, lúc ấy vẫn bình thường với hai tay bị đóng đinh giang ra để xưng thú vô số tội lỗi của mình. Vị linh mục sau khi lắng nghe mọi tội lỗi đã ban phép xá giải và khuyên tội nhân đừng phạm tội nữa. Hối nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng an ủi với quyết tâm không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó lại sa ngã tái phạm các tội lỗi như trước. Thấy mình quá yếu đuối, tội nhân liền tìm đến với vị linh mục kia và khiêm tốn xưng thú mọi lỗi lầm. Vị linh mục với lòng nhân từ bao la đã rộng mở đôi tay tiếp đón và tẩy sạch linh hồn tội nhân bằng máu thánh châu báu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tội nhân ra về và sau đó còn sa ngã thêm hai lần nữa. Nhưng đến lần thứ tư thì vị linh mục tỏ ra nghiêm khắc và dùng lời lẽ thật cứng rắn để ngâm đe hối nhân rằng: bây giờ thì đủ rồi nhé. Ông không biết rằng cứ mỗi lần tôi ban phép xá giải cho ông là tôi rửa sạch linh hồn ông bằng máu châu báu của Đức Chúa Giêsu Kitô sao? Xưng tội đâu phải là buổi nói đùa. Kẻ tội nhân đáng thương cảm thấy lúng túng, xấu hổ, thẹn thùng, cúi gầm mặt xuống đất. Bỗng từ cây thánh giá lớn treo trên tường xuất phát tiếng nói như sau: con chưa từng đổ hết máu mình ra vì các linh hồn nên con không thể nào hiểu được. Và giơ cánh tay phải gỡ ra từ cây thánh giá, Đức Chúa Giêsu chúc lành cho hối nhân tội nghiệp. Và kể từ ngày độc nhất đáng ghi nhớ ấy, hối nhân đã nhận được sức mạnh cùng lòng can đảm để thay đổi toàn diện cuộc đời mình. Thiên Chúa với lòng từ bi thương xót vô biên luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho con người nếu con người biết khiêm tốn và thành tâm ăn năn thống hối, cũng như dốc lòng chừa sau mỗi lần xưng tội. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 103. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trỗi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trỗi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắng bằng gì, hẳn Người nhớ ta chỉ là cát bụi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả và Bí tích rửa tội.
Ngày 20 tháng 7 năm 1997, 120 học giả từ 25 nước trên thế giới đã tự về thành Jerusalem để tham dự hội nghị về các thủ bản biển chết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm một người du mục khám phá được một hang động gần biển chết hồi mùa xuân năm 1947. Tại hang đá này, người ta tìm thấy một số vò bằng đất nung, trong đó có những thủ bản ghi những tài liệu quý giá liên quan đến kinh thánh và đời sống Do Thái giáo. Trong 9 năm tiếp đó, người ta khám phá thêm được 10 hang động và ngày nay tổng cộng số thủ bản tìm được lên tới hơn 800. Nhiều thủ bản cho thấy đời sống của cộng đồng Đan viện Qumran thuộc phái Essenian bên bờ sông Jordan và thời Thánh Gioan Tẩy Giả giảng đạo và làm phép rửa thống hối. Tại cộng đồng Qumran cũng có nghi thức thanh tẩy. Theo các tài liệu biển chết, cộng đồng Qumran dạy rằng việc thanh tẩy bên ngoài tự nó không làm cho con người được thanh sạch, nhưng còn cần có tâm hồn thống hối và hoán cải. Có những người cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã chịu ảnh hưởng giáo thuyết của cộng đồng Qumran, đặc biệt trong việc làm phép rửa. Tuy nhiên, người ta ghi nhận có nhiều khác biệt giữa hai bên. Trong khi cộng đồng Qumran họp thành một đan viện tách biệt với người thế, Thánh Gioan Tẩy Giả không thiết lập cộng đoàn sống theo một quy luật nhất định. Thánh nhân mời gọi tất cả những người lắng nghe Ngài hãy thống hối và chuẩn bị đón tiếp đấng thiên sai sắp tới. Thánh Gioan minh định rằng sứ mạng của Ngài chỉ là dọn đường cho đấng cao cả hơn sẽ tới. Ngài cũng không đề nghị nghi thức thanh tẩy được lập đi lập lại nhiều lần và dành riêng cho các thành viên của cộng đoàn như luật của Đan viện Qumran quy định, nhưng thánh nhân cử hành phép rửa cho mọi người kể cả dân ngoại, và mỗi người chỉ lãnh nhận một lần duy nhất tại sông Jordan. Phép rửa này mang lại sự thanh tẩy và chuẩn bị đón đấng thiên sai Thiên Chúa đã hứa. Trong loạt bài tìm hiểu về bí tích rửa tội, hôm nay chúng tôi xin bàn về vấn đề đâu là tương quan giữa phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả với bí tích rửa tội của Kitô giáo và sự kiện Chúa Giêsu cũng lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan có nghĩa là gì.
Trong bài trước đây, chúng ta đã nói về những hình bóng trong Cựu Ước báo trước bí tích rửa tội trong Tân Ước, từ việc Thiên Chúa sáng tạo nước cho tới con tàu Noe cứu một số nhỏ thoát khỏi đại hồng thủy, nghi thức cắt bì, biến cố dân Do Thái đi qua Biển Đỏ và được giải thoát khỏi ách nô lệ. Tuy nhiên, trong các dấu hiệu báo trước và chuẩn bị cho bí tích rửa tội Chúa Giêsu thiết lập, phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả giữ một vai trò đặc biệt. Phúc âm theo Thánh Marco đoạn 1 ghi lại rằng, khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaiah, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng thống hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Judea và thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Qua những dòng trên đây, Kinh Thánh nhấn mạnh tới đặc tính nòng cốt sứ vụ của Thánh Gioan là dọn đường cho đấng cứu thế. Ngài là vị ngôn sứ cuối cùng rao giảng đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Gioan ý thức mình là vị ngôn sứ của thời cứu thế. Ngài rao giảng tin mừng thời giờ đã mãn và sẵn sàng để Thiên Chúa can thiệp. Phép rửa thánh nhân thực hiện là phép rửa thống hối để được tha thứ tội lỗi. Danh từ phép rửa ở đây có một ý nghĩa chuyên môn. Người lãnh nhận được dìm mình hoàn toàn trong nước, biểu lộ sự thống hối và hoán cải, từ bỏ mọi liên hệ với tội lỗi và các thần tượng để trở về cùng Thiên Chúa và bắt đầu một đời sống mới. Phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả vừa có tính chất tạm thời, vừa có tính chất tiên tri, báo trước đấng thiên sai đang tới, và chính Ngài sẽ mang lại cho phép rửa này ý nghĩa sung mãn. Chính vì thế, Thánh Gioan nói với những người chịu phép rửa do tay Ngài rằng, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước để thúc giục anh em sám hối, còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Matthew đoạn 3 câu 11.
khi báo trước phép rửa trong thánh thần và lửa, thánh Gioan Tẩy Giả ám chỉ tới những điều đã được các ngôn sứ trong Cựu Ước đã báo trước như Ezekiel, Isaiah và Zacharia. Các sứ ngôn này mô tả hoạt động của Đấng Cứu Thế như một lò lửa đúc nên một tạo vật mới, một dân tộc được đổi mới. Sách ngôn sứ Gioan cũng mô tả thời kỳ Cứu Thế như một thời đại thiên đàng. Thánh thần được đổ tràn trên các tín hữu, mọi người được biến đổi và các dân nước được tập hợp lại.
Những điều trên đây muốn chứng tỏ rằng phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả có một vai trò đặc biệt đối với bí tích rửa tội. Thực vậy, cũng như Thánh Gioan là vị tiền hô của Chúa Giêsu, thì phép rửa của Thánh Nhân cũng là dấu hiệu báo trước bí tích rửa tội của Kitô giáo. Phép rửa của Thánh Gioan biểu lộ và tuyên xưng niềm tin nơi Đức Thiên Sai và đòi hỏi một tâm tình thống hối hoán cải. Thánh Gioan trong tư cách là ngôn sứ được chính Thiên Chúa ủy thác đã mời gọi những người đồng thời hướng về Chúa Kitô và biểu lộ hướng đi đó bằng một dấu hiệu bên ngoài. Tuy nhiên, để phép rửa mang lại sự sống của Chúa, cần phải có đấng làm phép rửa trong Thánh Linh và lửa. Công đồng Trung Trento cũng xác nhận rằng phép rửa của Gioan không có cùng công hiệu như phép rửa của Kitô giáo. Bốn phúc âm cũng thuật lại rằng, trong số đông đảo những người đến chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả, những người thu thế và binh sĩ, những người biệt phái và phái Sadduce, cũng như những người phụ nữ tội lỗi, có cả Chúa Giêsu nữa. Hành động này của Chúa có ý nghĩa gì? Phúc âm Thánh Matthew viết, khi ấy Chúa Giêsu từ xứ Galilea đến gặp ông Gioan ở sông Giô-đan để xin ông làm phép rửa cho, nhưng ông từ chối và nói, Thầy rửa cho tôi mới phải, sao thầy lại đến xin tôi rửa? Chúa Giêsu trả lời, ông cứ làm đi, vì chúng ta ai nấy phải chọn lẽ công chính. Bây giờ ông Gioan vâng mà làm theo ý người, chịu phép rửa rồi, Chúa Giêsu lên khỏi nước. Tức thì các tầng trời mở ra và người xem thấy Thánh Linh của Thiên Chúa hiện xuống, như chim bồ câu đỗ trên người. Lại có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Matthew đoạn 3 câu 13 đến 17. Đoạn phúc âm trên đây ghi nhận rằng khi dìm mình trong dòng nước sông Giô-đan, Chúa Giêsu chu toàn mọi lẽ công chính, nghĩa là mặc dù là đấng vô tội, Chúa Giêsu chấp nhận đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi để chu toàn ý muốn cứu độ của Chúa Cha bằng cách chia sẻ thân phận nhân loại tội lỗi và gánh lấy tội nhân trần như chứng từ của phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ông Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông nói, đây là trên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, đây chính là đấng tôi đã đề cập tới khi tôi nói, người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì đã có trước tôi.
Ý nghĩa biến cố Chúa chịu phép rửa được sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm gọn như sau. Qua việc chịu phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu chấp nhận và khai mạc sứ vụ của một người đầy tớ đau khổ. Ngài tự coi mình thuộc vào số những người tội lỗi. Ngài là chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Qua việc lãnh nhận phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu báo trước phép rửa bằng cái chết đẫm máu Ngài sẽ phải chịu. Ngài đến để chu toàn công lý, nghĩa là Ngài hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha. Vì tình yêu, Ngài chấp nhận phép rửa sự chết đó để tha thứ tội lỗi chúng ta. Đáp lại sự chấp nhận đó, có tiếng Chúa Cha vang dội và nói lên sự hài lòng của Ngài đối với Chúa Con. Tiếp đến, Thánh Linh mà Chúa Giêsu vốn có sung mãn từ khi xuống thế làm người cũng đến ngự trên Ngài. Vì thế, Ngài sẽ là nguồn mạch ban Thánh Linh cho toàn nhân loại. Khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mà tội Adam đã khép lại nay lại được mở ra và nước được thánh hóa nhờ sự dìm mình xuống của Chúa Giêsu và của Thánh Linh, báo hiệu sự sáng tạo mới. Tóm lại, giống như nhiều người khác, Chúa Kitô đã để cho thánh ý Chúa Cha thúc đẩy, đến và chịu phép rửa của Gioan. Nhưng đối với Ngài, phép rửa có một ý nghĩa khác biệt so với những hối nhân, những người khác. Khi chịu phép rửa của Gioan, họ nhìn nhận tội lỗi của mình và đồng thời biểu lộ tâm tình thống hối, tuyên xưng sự cần ơn cứu độ. Đối với Chúa Kitô, đấng vô tội, phép rửa Ngài chịu từ tay Thánh Gioan không thể là một dấu hiệu hoán cải. qua việc chịu phép rửa, Chúa Giêsu lãnh nhận biểu tượng sự phán xét của Thiên Chúa và hồng ân Chúa, và Ngài chấp nhận dấu hiệu hoán cải đó nhân danh toàn thể nhân loại. Trong trọn cuộc sống, Chúa Kitô đã mang lấy sự nguyền rủa của tội lỗi thay cho nhân loại, dù Ngài không có tội, nhất là qua cái chết trên thập giá. Ngài chính là người đầy tớ khổ đau, gánh lấy tội lỗi nhân trần, nhờ đó sự nguyền rủa của tội lỗi được chấm dứt và vinh quang bị mất, được tái lập.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Liban cùng nhau hoạt động cho hòa bình và công ích, góp phần phát triển toàn diện con người và xây dựng xã hội. Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni chia buồn với giáo phận Thượng Hải về việc Đức Cha Giuse Phạm Trung Lương qua đời. Jakarta, các nhóm Hồi giáo cực đoan ngăn chặn việc xây nhà thờ Thánh Stanislaw Kostka của Công giáo ở miền Tây đảo Java bên Indonesia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.